Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Mang Đại Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sa Mang Đại Sa Nam mô Tát Sa Pha Ga Va Tô Rán tô sa ma sa bô đà sa. Mời ngồi xuống. Cái vừa rồi á, hai cái bài giảng, hai cái tuần rồi á, là nhiều người nói là khó quá. Khó quá là bởi vì thầy đã giảng tới cái khóa thứ 10. Cho nên đó là có vẻ như là thầy mỗi ngày là hơi nâng cao lên một chút xíu. Nhưng mà thầy quên rằng là trong cái số người đi học ở đây đó thì có người là mới đi lần đầu. Thậm chí là cũng mới biết Phật giáo. Cho nên đó là những cái điều thầy giảng thì thầy nghĩ là các Phật tử đã nghe quá nhiều lần rồi. Bây giờ mà nếu mà mình cứ nói theo bài bản mà ABC rồi thì nó là chán. Bản thân thầy là nghe cũng chán. Mà cái người nghe mà đã nghe nhiều quá rồi thì cứ lặp đi lặp lại thì nghe cũng chán. Do đó là thầy nói phân tích hơi sâu một chút. Nhưng mà khi phân tích hơi sâu một chút á thì có vẻ như là ít người hiểu được hơn. Do đó đó là thầy mới là để cho các Phật tử hỏi. Nhưng mà vừa rồi có một Phật tử hỏi, không biết là ai, câu hỏi mà cuối đó là khi hỏi câu hỏi đó thì thầy trả lời cũng hơi lạc đề. Cái lạc đề tức là phân tích nó nhiều quá nhưng mà không đi thẳng vào cái câu hỏi của cái người hỏi. Nhưng mà là cũng có nói, nhưng mà nói một hồi cái nó ra dông dài. Thì hôm nay á là mình trở lại một cái thực tế. Trở lại một cái thực tế là bây giờ mục đích tu hành của mình là để làm gì? Mục đích học đạo hay là hành đạo của mình á là để làm gì? Bây giờ mỗi người trả lời đi. Trả lời cho thầy một người mỗi câu để thầy đúc kết lại. Bởi vì nó phải đáp ứng cái nguyện vọng hay là đáp ứng cái yêu cầu, cái mục đích của cái người học. Còn là thường thường là như thế này. Cái người dạy á là cứ dạy, cứ nói theo cái ý của mình. Trả lời cho thầy. Một câu trả lời rất là chính xác, là mục đích học đạo hay là tu tập là thấy ra cái bản lai diện mục của mình. Bản lai diện mục tức là cái thực, cái bản chất thực, hay là thấy ra chính mình. Đó là một câu trả lời rất chính xác. Còn có ai có cái câu trả lời nào khác á? Phải nhiều câu trả lời mới được. Nhiều câu trả lời rồi cái đó mình mới đúc kết lại.
Dạ thưa thầy, theo con là để thấy ra được sự thật của cuộc sống.
Thấy ra sự thật của cuộc sống tức là thêm được một mặt. Một mặt là thấy ra chính mình. Và mặt thứ hai là thấy ra cuộc sống. là thấy ra được bản chất của chính mình và cuộc sống, hay là thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống, đại khái như vậy. Tức là hai câu trả lời rất chính xác. Còn ai nữa? Tức là thấy làm sao cứ nói vậy để mới thấy ra được mọi cái mặt của cái việc tu tập. Cho nếu không á thì là thầy cứ nói một mạch như là bữa đầu là nói tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Một câu trả lời nữa là học là để tháo gỡ những cái trói buộc ở trong tâm hay là trong thân tâm, cũng hoàn toàn chính xác. Một câu trả lời nữa là học đạo với là tu tập là cái quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó cũng là cái điều mà thầy thường hay nhắc đi nhắc lại. Thực ra đó, trong cái Phật giáo á, Phật giáo thực sự là nói ra, tại sao gọi là Phật giáo? Phật giáo có nghĩa là thế này, là giáo là cái lời dạy hay là cái lời giảng thuyết, còn Phật tức là cái người giác ngộ. Tức là một cái người giác ngộ nói ra sự thật vậy thôi. Bây giờ cái người nào giác ngộ đó thì họ nói ra cái gì cũng đúng hết. Phật giáo là vậy. Đại khái là vậy thôi. Cho mình đừng có hiểu rằng là Phật giáo là phải có cái công thức này, công thức kia, công thức nọ, mà mình phải học cho hết những cái công thức nào đó trong kinh điển rồi gì đưa ra đó thì cái đó mới Phật giáo. Thật ra không phải như vậy. Hay bất kỳ cái người nào giác ngộ hay là cái người nào thấy ra sự thật, có thể sự thật đó chỉ là một phần, nhưng mà nếu nói đúng sự thật thì nó vẫn là sự thật. Thí dụ như cả chiếc xe đó là nó có nhiều thứ, nhưng mà mỗi một người đó chỉ biết rằng đây là cái bánh xe, ngoài ra không biết cái gì khác hết đó. Những cái bộ phận ở trong chiếc xe là người đó không biết, người đó chỉ nói là đây là cái bánh xe, thì người đó vẫn hoàn toàn nói chính xác. Tức là miệng sao là nói đúng sự thật. Thì có thể là trong cái quá trình giác ngộ của mình á, hay là quá trình của một người nghiên cứu một chiếc xe đó, thì người đó có thể thấy bánh xe, nhưng mà thấy đúng bánh xe là đúng rồi đó. Rồi sau đó là thấy cái gì nữa thì cứ thấy cái gì đó, cho đến khi mà cái người đó thấy hết tất cả những cái bộ phận trong chiếc xe, và rồi ráp lại thành chiếc xe, rồi có thể là sử dụng chiếc xe để mà lái đi chỗ này chỗ kia một cách rành rẽ, thì như vậy là cái người đó thông suốt hoàn toàn về chiếc xe. Thì cái cuộc sống của mình cũng vậy. Cuộc sống của mình á là mình phải phát hiện ra bản thân mình, mà thực ra mình sống trong cuộc đời này á đâu có thể là riêng bản thân mình đâu, phải không? Mình sống thì là trong gia đình thì có cha mẹ, có anh em, có bà con, có chồng vợ, có con cái, có đủ thứ. Rồi ra ngoài một cái là có bạn bè, rồi thì có rất nhiều cái quan hệ trong xã hội. Bây giờ mình đứng đây, cái mắt mình nhìn ra cái là mình thấy sắc, tai mình mở ra là nghe âm thanh. Tất nhiên là mình không có nghĩa là một cái gì riêng rẽ, mà mình là một sự tương giao giữa bên trong và bên ngoài. Cho nên không phải là mình là một cái gì riêng ra cả. Bây giờ mình đâu có tách riêng mình ra là nó một cái gì riêng mà nói là mình được đâu. Vì vậy cho nên sự sống là vô cùng quan trọng. Trong quá trình mình sống thì có những cái pháp đến đi trong cuộc sống của mình. Khi mình sinh ra thì như thế nào, rồi lớn lên thì như thế nào, rồi đi học thì như thế nào, ăn cơm thì như thế nào, đi xe thì thế nào. Tức là mọi cái chuyện mà mình sống, bản thân mình tương giao với cuộc sống, thì tất cả những cái đó đều là những cái yếu tố tạo thành cuộc sống. Thế thì vấn đề là thế này, tại vì mình không thấy rõ được những cái yếu tố tạo thành cuộc sống đó, cho nên mình không thấy được cái nguyên nhân nào thì sẽ sinh ra cái này, nguyên nhân nào thì sinh ra cái kia. Cho nên đó, mình mới làm bậy. Mình không hiểu, mình không thấy cho nên mình mới làm bậy. Thí dụ như bây giờ mình ăn uống, mình không hiểu rõ cái tính chất âm dương của những cái món ăn. Mình không biết rõ cơ thể của mình nó là đang là hàn hay nhiệt, đang âm hay dương, ví dụ vậy. Cho nên đó là mình ăn uống bừa bãi thì nó sinh bệnh. Đó, về sinh học thì nó là vậy. Còn bây giờ về tâm lý cũng vậy. Tức là mình do mình không thấy biết đúng cho nên mình mới là có thái độ sai lầm. Do đó đó, những cái câu trả lời vừa rồi đó là thầy rất vui mừng, là bởi vì ít ra là nếu mà người mà mới học mà có thể trả lời được những câu đó thì rất là tuyệt vời. Bởi vì á, thực ra mình cái quá trình tu tập, tu học, và mình dùng chữ tu với chữ học, hai từ ghép lại với nhau thành chữ tu học là tốt nhất, là hay nhất. Cho mình nói là hành thiền chỉ là một mạng rất nhỏ trong cái sự sống rộng lớn. Mình phải trải nghiệm cuộc sống và phải thấy ra nó. Trong cái trải nghiệm cuộc sống đó, trải nghiệm cuộc sống là gì? Không phải trải nghiệm cuộc sống nghĩa là mình đi đông đi tây, đi du lịch cho thật nhiều để mà biết ra nhiều thứ là gọi là trải nghiệm cuộc sống. Những người đó chưa chắc đã trải nghiệm cuộc sống gì cả. Nhưng mà trải nghiệm cuộc sống á, là mình đang đứng đây, mình đang trải nghiệm, mình đang sống đây. Tất cả chúng ta đang ngồi đây, chúng ta có thực sự trải nghiệm mình đang sống hay không? Chẳng phải là bây giờ ngồi đây rồi nói rằng là dồn tiền để bữa nào đi du lịch thế giới để mà trải nghiệm cuộc sống á, không phải như vậy. Mà trải nghiệm là bây giờ chúng ta đang ngồi đây này, chúng ta đang có thực sự trải nghiệm cái sự sống hay không? Cái sự sống mà đang đến trong cái nhân duyên này, hiện tại chúng ta đang ngồi đây với tất cả những gì đang đến với mình, mình có thực sự trải nghiệm hay không, hay là cái tâm mình chạy đi đâu á? Mình không, mình rất ít khi mình trải nghiệm bản thân mình mà tâm mình hay lang thang đi tìm kiếm cái này nọ. Cho nên cái câu trả lời đầu tiên là nói là để mà học ra chính mình, để mà thấy ra chính mình, đó là câu trả lời chính xác nhất. Tại sao mà Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ? Tứ niệm xứ là gì? Tức là con người mình đây á, thì mình cứ nghĩ là mình là con người đây thôi. Rồi á thì mình nói là tôi ăn, tôi ngủ, tôi đi, tôi đứng, tôi thế này thế kia, thành ra là mình cũng nhầm lẫn. Thực ra con người nó chỉ là có thân, có cảm giác, có phản ứng của tâm và có sự tương quan ở bên trong và bên ngoài. Đó là toàn bộ cuộc sống. Thực ra toàn bộ cuộc sống á chỉ là trong tứ niệm xứ thôi. Khi mà nói là hành tứ niệm xứ, thực ra là không có hành gì cả, mà mình đang sống với cái với bốn cái lĩnh vực đó, đang sống với bốn cái điều mà nó đã sẵn có trong mình. Ví dụ như mình đứng đây thì không phải thân đứng đây sao? Mà thân mà mình có biết thân mình đang đứng đây không? Mình có thực sự tròn vẹn với cái thân mình đang đứng đây không? Mình có thực sự là sống với cái thân đang đứng đây không? Thì đó chính là niệm thân. Bởi vì chữ niệm á, chữ niệm á là thầy đã định nghĩa lại rồi. Tại vì trước đây ai cũng nghĩ chữ niệm, nghe nói niệm tức là cứ niệm. Hoặc là hiệu niệm có nghĩa là lặp đi lặp lại một cái chữ. Bởi vì nghe nói niệm Phật có nghĩa là cứ Phật, Nam Mô 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 Phật. Cho nên cứ nghĩ rằng là hễ lặp đi lặp lại là niệm. Đó là một sai lầm lớn. Cái thứ hai á, tưởng niệm là được định nghĩa là ghi nhận. Ghi nhận đây là cái ghế, ghi nhận đây là cái sàn nhà, ghi nhận đây là cái cột. Ghi nhận như vậy thì chưa có niệm chút nào cả. Niệm cũng không phải là ghi nhận. Niệm cũng không phải là một nỗ lực để mà tìm hiểu một điều gì. Không phải, ví dụ như bây giờ mình nói là mình trở về để mình tìm hiểu chính mình đó là cũng sai. À, cho nên đó là ví dụ như câu trả lời là trở về để mà biết mình. Nhưng mà nếu cái biết mình đó là một sự tìm tòi để xem thử cái gan nó bao lớn, cái tim nó bao lớn, thì cũng không phải. Cũng phải như vậy. Thì cái chữ niệm ở đây đó, chữ niệm ở đây đó là thầy dịch lại là tròn vẹn với thực tại hay là tròn vẹn với chính mình. Ví dụ như đang đứng đây, tức là thân đang đứng, tức là thân nó đang như thế này đây. Nếu mình thể nghiệm hay là mình trải nghiệm hay là mình sống với cái đang đứng đây một cách tròn vẹn, thì cái tính chất tròn vẹn đó gọi là niệm, gọi là chánh niệm. Còn bây giờ mình không tròn vẹn, không tròn vẹn là vì sao? Là vì mình đứng đây nhưng mà tâm mình nó lại là nó đang bay bổng ở đâu á, nó đang đi lang thang tìm kiếm cái gì ở đâu á, cho nên nó không có ở đây. Thì như vậy gọi là thất niệm. Thất niệm thì không thể nào mà mình trở về để mà biết mình được. À. Cho nên á, con người mình á thì dễ bị thất niệm là bởi vì mình cứ hay chạy ra ngoài để mà tìm kiếm cái đối tượng này đối tượng kia. Nhưng mà đối tượng bên ngoài á thì hầu hết đối tượng bên ngoài là đối tượng không có thật. Hầu hết đối tượng bên ngoài là đối tượng không có thật. Tại sao mà thầy nói đối tượng bên ngoài là đối tượng không có thật? Lại trở về cái buổi giảng ban đầu. Tại vì bây giờ người vợ ở nhà trông chờ chồng. Bây giờ chồng đi làm về. Trong khi trông chờ chồng về đó là đối tượng đó không thật, tại vì chỉ đang tưởng tượng thôi, phải không? Có phải không? Đấy, bây giờ cái người đó đang ngồi đây, ví dụ như người vợ đang đứng đây, đang ngồi đây, nhưng mà cái tâm lại không tròn vẹn với chính mình, không biết mình, không rõ ràng gì về bản thân mình hết á, nhưng mà là cứ tưởng ra cái hình ảnh của ông chồng, không biết bây giờ lái xe đường nào, không biết bây giờ đang nói chuyện với ai. À, không biết là bây giờ có say xỉn không, không biết bây giờ có như thế nào, thì toàn là ảo chứ đâu có thật, phải không? Tất cả những hình ảnh đó đều chỉ là hình ảnh ảo chứ đâu có thật. Đang lang thang chạy theo đối tượng bên ngoài mà đối tượng đó là không có thật, phải không? Thấy không có thật chưa? Không có thật. Bây giờ ngay cả ông chồng ông đi về rồi, ra mở cửa ông chồng vô rồi, và bây giờ chính mắt mình đang thấy ông chồng, nhưng mà đó cũng vẫn không đối tượng không thật. Bởi vì sao vậy? Đang nổi tức, đang trong lòng đang nổi giận, trong nổi giận cho nên bây giờ thấy ông chồng nhưng mà đối tượng đó là đối tượng mà mình sân hận, chứ đâu phải là ông chồng, mà nó chỉ là một cái ý niệm của mình, ý niệm rằng là ông này á, ví dụ như là ghét ông đi nhậu nhẹt, thì bây giờ là mình gán trên ông một cái nhãn nhậu nhẹt đại khái vậy, tức là cứ dán lên trên ông á, bây giờ giáp mặt ông rồi đó, vẫn cứ dán lên trên ông á những cái mà khái niệm mà mình đã có sẵn, do đó cũng đâu có thấy ông á. Mặc dù thấy nhưng mà vẫn thấy ảo, không thấy thật, phải không? Khi thất niệm, nhớ cho kỹ ha. Khi thất niệm thì những đối tượng của thất niệm đều là ảo. Chỉ có chánh niệm thì đối tượng mới là thực, có thực tánh thôi. Chỉ có chánh niệm thì đối tượng mới là thực tánh. Nhưng mà hệ chánh niệm á thì phải tròn vẹn với đối tượng. Phải tròn vẹn với đối tượng thì mới là đúng thực tánh. Tức là đối tượng như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là. Thầy nghĩ là thầy nói như vậy là rất rất dễ hiểu, phải không? Nó rất rõ ràng. Thì tức là mình khi nào mà có chánh niệm á, Mà chánh niệm á là không còn thất niệm, tức là cái tâm không đi lang thang để nắm bắt đối tượng ảo. Đó là một à. Rồi từ cái đối tượng ảo đó mình mới là suy nghĩ lung tung, cho nên mới thành ra tạp niệm, tức là từ thất niệm đi đến tạp niệm. Rồi tạp niệm á, mà nhưng mà không có tạp, không có niệm nào đúng hết, toàn là gán hết, gán vô cho người ta hết, gán vô là thế này, gán vô là thế kia, gán vô là thế nọ, cho nên á đều là vọng niệm cả. Thành ra khi mà mình thấy bằng cái thất niệm, tạp niệm, vọng niệm thì có thấy được thực tánh pháp không? Có thấy được cái thực tánh như nó đang là không? Không thể. Phải không? Nhưng mà mình cứ thử chiêm nghiệm lại xem. Có thử trong ngày á là có bao nhiêu lần, trong ngày á là có bao nhiêu lần á là mình thực sự làm trọn vẹn, hay là mình toàn là sống trên cái thất niệm, cái tạp niệm, cái vọng niệm mà thôi. Mình phải thấy ra những cái đó, đó là cái sự thực. Nếu mình không thấy ra sự thực này đó mà mình lại vẫn cứ cố gắng theo một phương pháp nào đó để mà tu thì nó vẫn là nằm trên ảo tưởng, phải không? Nó vẫn nằm trên ảo tưởng thì nó làm sao giải quyết được vấn đề gì? Như bữa trước thầy nói rồi đó, tức là khi mà mình còn có khái niệm, khi mình còn có khái niệm thì không thể nào tròn vẹn với đối tượng và cũng không tròn vẹn với chính mình. Tại vì á ở nơi chính mình á thì cái tâm mình nó đã khởi lên một cái khái niệm rồi, cho nên cái khái niệm đó nó che lấp chính cái tâm mình. Nếu mà cái tâm mà nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng á thì nó mới phản ánh được sự thật, hay là nó mới nhận ra được sự thật. Còn khi mà cái tâm mình nó đã khởi lên một cái ý niệm gì, giả sử như bây giờ một người ban đêm mà đi ra ngoài đường, cho đi ra ngoài đường để mà đi làm việc gì đó, cho đi ra ngoài vườn á, ra ngoài vườn á, ngoài vườn là tức là cây cối rồi bóng tối rồi nhiều đó, nói vậy cho nó dễ hiểu. Bây giờ mà trong nhà mới là sai đi ra ngoài vườn lấy cái gì đó thì ở trong tâm mình á nó đã sẵn khởi lên một cái sự lo sợ rồi, thì cái sự lo sợ đó là một khái niệm đã che lấp chính cái tâm mình rồi. Do đó bây giờ với mang cái sợ đó mà đi thì đi ra cái thì tùy theo cái sợ, người sợ cọp á thì thấy cây nó sao giống con cọp quá, người sợ rắn á thì thấy cái sợi dây này sao giống con rắn quá, người sợ ma đó thì thấy là cái cây đó sao nó chấp 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 mắt đồ ghê gớm quá, tức là toàn là ảo hết trơn á. Khi cái tâm mình đã khởi lên một cái ảo thì mình sẽ thấy tất cả các cái đối tượng cũng đều bị ảo hóa luôn, phải vậy không? Vậy thì á thực ra nó rất là đơn giản. Cái mà mình thường hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo cái kiểu á là mình cố gắng trở lại với chính mình, rồi tìm tòi, rồi nỗ lực để mà tu tập theo một phương thức nào đó để đạt được một cái gì đó, thì toàn bộ cả cái quy trình đó là quy trình ảo. Tại sao thầy nói vậy mà không ai chịu hiểu dùm nữa? Bởi vì nó hiểu ra cái một cái đó thì nó sẽ vỡ ra được hết mọi chuyện. Cái chuyện này nó rất là quan trọng. Thế tại sao mình lại vẫn cứ lập trình ra một cái ảo để rồi mình cứ chạy theo cái ảo đó mà nó vẫn là không bao giờ thấy được sự thật, mà trời thấy được sự thật? Bây giờ thầy cũng nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, lâu lâu cũng phải nói, nhưng bây giờ thầy cũng dùng cái từ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa. Mà tinh tấn là trở về, Thay vì từ tinh tấn thì thầy nói là trở về. Trở về là sao? Là bởi vì mình thất niệm, tức là cái tâm mình nó vòng đồng, nó chạy ra bên ngoài rồi. Nó chạy ra bên ngoài rồi, rồi bây giờ nó trở nên bị dính mắc ở bên ngoài, bị dính mắc trong những cái đối tượng ảo bên ngoài, cho nên nó cứ lang thang hoài ở bên ngoài. Và nó cứ chạy theo một cái lực đó là cái lực hấp dẫn của những cái đối tượng ảo. Hầu hết là đối tượng ảo, nhớ cái câu đó dùng đó. Cái sự đối tượng ảo. Hầu hết là mình đưa ra đối tượng ảo. Có một cái nội là thế này. Đối tượng ảo thì luôn luôn đẹp. Đối tượng ảo thì luôn luôn đẹp. Đối tượng thật có khi là, có khi sự thật thực lòng cũng có. Nhưng mà đối tượng ảo thì luôn luôn là đẹp. Cho nên cái gì mình tưởng tượng ra đó thì mình cho đó là tuyệt vời. Do đó mình nỗ lực hết sức để mà đạt tới cái ảo. Cho nên là muốn mà thấy ra được cái thực thì phải là, trước hết là cái tâm là phải, đừng có chạy lang thang rồi đó. Trước hết là cái tâm là buông bỏ cái mà buông lung phóng dật đó đi. Cái tâm mà chạy lang thang gọi là buông lung phóng dật. Tinh tấn thì ngược lại với là buông lung phóng dật, lại rơi vào ngôn ngữ. Nhiều em sinh viên học sinh mới nghiên cứu Phật học, người ta đụng toàn ba cái từ không biết nói cái gì. Buông lung tức là chạy lang thang lăng xăng bậy bạ lung tung đó, tức là nó không đâu tới đâu hết trơn á, tâm nó cứ chạy lung tung đó là buông lung. Hoặc là buông lung tức là chạy theo sự hấp dẫn của đối tượng ảo. Tức là mình định nghĩa cho nó thật dễ hiểu và thật luôn, phải không? Tức là buông lung tức là cái tâm nó cứ là chạy theo. Phóng dật cũng vậy, chữ buông lung với chữ phóng dật á là gần tương đương cái nghĩa với nhau. Phóng tức là phóng ra ngoài á. Dật tức là ham vui. Phóng dật tức là ham vui mà chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài đó thì ham vui, nhưng mà cái đối tượng vui đó là thường là đối tượng ảo. Đối tượng mình tưởng tượng ra nhiều hơn là đối là thực. Mình tưởng tượng ra, mình ngồi rồi mình mơ mộng. Mơ mộng cho nên là cái đối tượng nó ảo, mà đối tượng ảo đó nó lại rất hấp dẫn. Cho nên là mình cứ bị lôi ra ngoài. Thì cái mà bị lôi ra ngoài đó gọi là buông lung phóng dật. Thì bây giờ đó, nếu mình trở về, tức là trở về tinh tấn, tức là không buông lung phóng dật. Đơn giản là vậy đó, chứ không phải tinh tấn là cố gắng làm cái gì hết á. Mình nói mình định nghĩa tinh tấn là cố gắng này cố gắng kia thì nó lại là sinh ra một cái sai lầm khác. Bởi vì nếu như mình cố gắng bởi một cái sự hấp dẫn của một cái ảo thì cái cố gắng đó lại còn nguy hiểm nữa. Chẳng thà đừng cố gắng. Thí dụ như một thanh niên làm biển, cho nên ở nhà thôi, ở nhà rồi thì chẳng thà ở nhà ngủ, hoặc là ở nhà nó quét dọn đồ gì, do ở trong nhà cho nên thấy nhà dơ mới quét, vậy nó còn đỡ hơn. Còn bị lôi cuốn bởi một cái ảo tượng nào đó bên ngoài, cho là cái đó là hấp dẫn, cho cái đó là vui thú gì đó, cho nên là bị lôi cuốn theo. Cho nên á, trở về, nếu mình muốn định nghĩa đó là một năng lực, chứ không phải là ít. Bởi vì nếu mà không có một năng lực, không có một sức mạnh á thì không trở về nổi, phải không? Vừa rồi có một người gọi điện thoại cho thầy, nói là nhờ thầy cứu với. Nói con của con á, bây giờ nó gây nhau với cha nó, bây giờ nó bỏ nhà nó đi rồi. Bây giờ nó bỏ nhà ra đi rồi á, đi theo cái ảo tượng đó rồi á, bây giờ rất khó mà trở về. Cho nên á, trở về là một động tác hết sức là tinh tấn, chứ không phải là không tinh tấn đâu. Nếu như tinh tấn định nghĩa là một nỗ lực thì cái nỗ lực này là một nỗ lực ghê gớm, chứ không phải nỗ lực tầm thường. Bởi vì buông bỏ những cái mà hấp dẫn của cái ảo để mà trở về với cái thực thì đúng là dùng từ tinh tấn là chính xác. Tinh tấn vừa là không buông lung, không chạy theo cái ảo ảnh bên ngoài, chạy theo cái hấp dẫn của cái ảo ảnh bên ngoài, mà là trở về với cái thực. Hồi xưa cái cuốn sách mà thầy viết là, mà sau này người ta đổi, người ta đề nghị đổi ra là Thực tại hiện tiền. Chứ thực ra cuốn sách đó hồi xưa cái đề của thầy đó là cái thực. Cái đề của cuốn sách đó là cái thực. Cái sau cuốn sách đó là cái bản thảo đó, nó mới qua bên Pháp đó. Qua bên Pháp là một số Phật tử bên Pháp họ đọc hay cho nên họ muốn xin in ra. Họ xin in ra đó thì họ mới xin đề nghị cho đặt cái tên là Thực tại hiện tiền. Thì đúng là thầy cũng theo tùy theo cái thị hiếu của những người trí thức. Thầy cũng nói thôi được, thực tại hiện tiền cũng đúng. Thực ra cái thực tức là cái thực tại hiện tiền. Còn cái ảo là cái mà mình tưởng tượng ra thôi. Mình tưởng tượng ra xong rồi cái tưởng tượng đó nó lại là lôi kéo mình đi. Cho nên là buông lung phóng dật. Bây giờ là trở về với cái thực. Trở về cái thực là tinh tấn. Cái thực tại đây và bây giờ, cho nên mới dịch ra là thực tại hiện tiền cho nó oai một chút. Hồi xưa đó, lúc mà thầy mới còn trẻ mà thầy viết sách đó, là ưa lôi vô cái từ nào mà nó cao nhất mà nó hay nhất á là lôi vô để cho oai. Nhưng bây giờ là thầy đang thay thế từ từ thành những cái từ mà đơn giản nhất. Thí dụ như chánh niệm, thực ra là tròn vẹn với cái thực tại đây và bây giờ. Cái thực đó bao gồm là mình đứng đây là cái thân, bao gồm là bên trong có những cái cảm giác là cảm xúc, bao gồm những cái phản ứng của nội tâm, bao gồm với cái sự tương giao giữa căn và trần. Bao gồm như vậy, tức là bao gồm giữa cái mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xúc pháp. Cho nên á, đúng là cái câu trả lời đầu tiên là nói trở về với chính mình để mà thấy cái sự thật nó chính mình, đó là cái câu rất là hay. Tất nhiên khi thấy ra sự thật á thì nó mới là điều chỉnh, bởi vì cái sự thật đó là mình xử lý cái sự thật đó bằng nhận thức và hành vi, phải không? Nếu như mình nhận thức sai và hành động sai thì sẽ đưa đến cái kết quả là mình bị phiền não, khổ đau, trói buộc. Điều đó là rất rõ ràng, phải không? Cho nên nó không có gì là mờ ảo hết trơn, tức là rất rõ ràng, minh bạch. Tức là nếu mình nhận thức sai và mình hành động sai thì sẽ đưa đến cái hậu quả là phiền não, khổ đau. Cho nên á, trở về á thì những cái câu mà trả lời sau đó, ví dụ như là thấy ra được cái bản chất của cuộc sống, hay là tháo gỡ những cái mà trói buộc thì là cũng là hoàn toàn chính xác. Hoặc là điều chỉnh nhận thức và hành vi đều là những câu trả lời hết sức chính xác. Trước đây đó thầy nhớ là khi không biết là khoa mấy đó, thì khi thầy hỏi như vậy á, người thì nói rằng là để thoát khổ, người thì nói là để được an lạc, có người thì nói là để được đắc định, người thì để thế này thế kia. Thì bây giờ là những câu trả lời là trở nên rất chính xác. Đó là một cái tiến bộ rất là đáng mừng. Bởi vì trước đây là trả lời nó đều rơi vào trong cái mà cái quy trình của cái khái niệm của cái bản ngã, rồi là cuối cùng cũng là chỉ muốn đạt được cái này, đạt được cái kia. Thì những cái mà mình muốn đạt được cái này cái kia đó chính là những trói buộc. Còn bây giờ là nói rõ ràng là để gỡ những trói buộc. Mình cứ hướng ra bên ngoài, mình không chịu thấy lại chính mình. Cho nên bây giờ là mình phải thấy ra lại cái bản lai diện mục của mình là cái gì. thấy ra bản chất của cuộc sống là cái gì. Mà cái quá trình để mà thấy ra thực sự là cái gì đó đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên chỉ có 4 câu trả lời thôi là nó đủ hết rồi. Do đó mà thầy mới là không hỏi thêm nữa, tại vì 4 câu trả lời đó là nó quá đầy đủ. Nhưng mà bây giờ một cái nguyên lý này là thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Nguyên lý này chính Đức Phật đã nói, đó là nguyên lý tứ diệu đế. Trong nguyên lý tứ diệu đế là thế này: nếu mà mình, cái tâm của mình mà cứ hướng ra bên ngoài chạy theo cái ảo, tức là buông lung phóng dật á, thì mình sẽ là không thấy ra được sự thật. Bởi vì mình cứ chạy theo cái ảo làm sao mình thấy ra được cái thực. Mà mình bỏ quên cái thực, tức là cái thực tại đây và bây giờ, mà mình cứ chạy theo cái ảo. Cái ảo đó đó, nó nằm trong ba cái điểm thời gian. Một là cái ảo đó là mình nhớ về quá khứ. Một là cái ảo đó là mình tưởng tượng ở tương lai. Và cái ảo là mình đang đắm chìm trong hiện tại. Ba cái đó đều là cái ảo. Hiện tại, nói là hiện tại, nhưng mà là đối tượng hiện tại. Nhưng mà đối tượng hiện tại như hồi nãy nói đó, bây giờ cái cô vợ này đó, cô tưởng tượng là chồng đi đâu, đi thế này thế kia gì đó, thì cái đó hoàn toàn tưởng tượng. Mà tưởng tượng này đó thì tưởng tượng phần lớn là lấy cái tư liệu của quá khứ, phải không? Tức là quá khứ ông chồng có đi nhậu nhẹt rồi, quá khứ ông chồng có cái gì rồi, cho nên bây giờ đó là những hình ảnh quá khứ đó bây giờ hiện ra. Như vậy á thì những cái tưởng tượng này có thể là hình ảnh quá khứ, tưởng tượng này có thể là tương lai. Thí dụ như bây giờ là không biết là nếu mà ông đi như vậy thì tương lai hai vợ chồng có còn là sống chung với nhau hay nữa, hay là mai mốt là phải ly dị, rồi con cái của mình ra sao, mà chuyện nó chưa tới. Cái chuyện nó chưa tới nhưng mà mình đã nghĩ rồi. Như vậy tức là mình lang thang ở tương lai. Còn hiện tại thì bây giờ ông đứng trước mặt rồi đó, nhưng mà mình vẫn là nổi sân lên. Tức là mình vẫn không phải là thấy cái đối tượng đó một cách trung thực, mà hoặc là nội tham lên, hoặc là nội sân lên, cho nên không thấy được sự thật. Không thấy được sự thật tức là si. Như vậy đó thì khi mình xử lý một đối tượng hiện tại với cái tâm tham sân si đó thì nó vẫn chưa phải là thực tại. Phải không? Cho nên là mình bị quá khứ, bị tương lai và đắm chìm trong hiện tại. Cho nên cái đối tượng đó nó không phải là tròn vẹn một cách trung thực như nó đang là tại đây và bây giờ. Tức là nó không phải là thực tại hiện tiền. Hiện tiền tức là ngay bây giờ đó. Tại đây và bây giờ đó, hiện tiền là vậy. Thì cái đối tượng đó không phải là đối tượng như nó là tại đây và bây giờ, mà đối tượng đó là đối tượng bị quá khứ hóa, bị tương lai hóa, hoặc là mình xử lý cái đối tượng đó bằng những khái niệm tham sân si, bạc ngã, ngã màng gì đó, chứ không còn là xử lý, không phải là mình biết trung thực đối tượng đó như nó là. Thế thì á, bây giờ thế này, ở nơi mình phải thấy ra cái điều này, vì điều này là vô cùng quan trọng. Vì điều này mà không thấy ra đó thì mình cứ chạy lang thang, mình vẫn cứ chạy lang thang hoài. Kể cả khi mình cố gắng tu hành hết sức cũng chỉ là một trò chơi chạy lang thang thôi. Đó là mình phải thấy ra rằng cái thực tại mà đang đứng đây đó là nó đã hoàn hảo rồi. Cái điều này là có nhiều người chưa chấp nhận được. Chưa chấp nhận rằng là cái thực tại đang đứng đây là hoàn hảo rồi. Tức là không cần thêm bớt gì cả. Ngay cái thực tại này thôi, không còn thêm bớt gì cả, là nó đã hoàn hảo rồi. Tại vì cái mà không hoàn hảo đó, như bữa trước thầy đã nói, cái bài thứ nhất mà sợ gì nó khó là ở chỗ đó đó. Sợ gì mình đứng đây mình không hoàn hảo á, là bởi vì mình nhìn cái mình đang đứng đây á bằng một cái cái khái niệm chế định, chứ không phải là một thực tại chân đế, không phải là một cái thực tánh chân đế. Cho nếu như bây giờ mình buông hết tất cả mọi cái ảo tưởng, buông hết tất cả mọi cái mà khái niệm, mà cái khái niệm đó bây giờ nó ràng buộc mình, cho nên mới nói rằng là mình phải gỡ bỏ những cái ràng buộc là vậy. Chính những cái ràng buộc, mà ràng buộc đó chính là những cái khái niệm, những cái quan niệm mình làm ra rồi mình trói buộc lấy chính mình. Cho nên là lúc đó cái mà mình từ là ngồi mình đứng đây rồi mình mới dừng lên cái ta ảo tưởng, cái ta ảo tưởng đó mới là cho là thế này, cho là thế kia, cho là thế nọ. Cho nên mới là vui buồn, vui khổ hay là thành bại được mất gì trong cái ta ảo tưởng đó. Cho nên á, chính cái ta ảo tưởng đó mới đem đến cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Chứ còn cái thực tại đang đứng đây đó thì hoàn toàn vẫn là niết bàn. Cái thực tại mà đang đứng đây tại đây và bây giờ đây này, nếu đừng có bạn ngã xen vào, đừng có khái niệm, đừng có tưởng tượng, đừng có cái gì xen vào hết á, thì nó đứng đây này là nó là niết bàn rồi. Mình thì mình nghĩ khác, mình thì cho rằng là mình ở đây là luân hồi sinh tử, cho nên mình phải đi tìm kiếm, mình phải cố gắng tu tập, mình phải là nỗ lực để mà đạt đến một cái niết bàn. Nhưng mà niết bàn mà mình đặt ở phía trước đó đó thì nó vẫn là ảo. Niết bàn nó đâu có thật được. Niết bàn mà nó mình đặt phía trước, mình tưởng tượng ra phía trước thì cái đó vẫn là ảo chứ đâu có thật. Nhưng mà niết bàn là gì? Niết bàn là Đức Phật ngài định nghĩa rất rõ là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, tức là chấm dứt cái thế giới mà khái niệm chế định của cái bản ngã tham sân si. Thế bây giờ chấm dứt cái bản ngã tham sân si, chấm dứt cái mà lệ thuộc trói buộc bởi cái khái niệm chế định của thế gian, thì lúc đó mình trả cái pháp đang đứng đây đó, lúc đó thân thọ tâm pháp gì đều cũng là như chân như thật hết, là niết bàn hết. Thì nếu như cái người nào mà có thể thấy ra được cái điều này, có thể có một lúc nào đó mà buông ra hết tất cả mọi thứ để trực nhận ngay là mình đang đứng đây và tại đây và bây giờ đó, tâm không có một cái gì để mà bị trói buộc hết, thân thì nó đã vận hành theo cái định luật sinh học, định luật vật lý của nó rồi. Giờ có mình hay không có mình thì cái định luật sinh học, định luật vật lý đó nó vẫn cứ tiếp diễn. Nhưng mà mình lại là xen vào đó một cái bản ngã, xen vào đó những cái ảo tưởng, rồi từ cái bản ngã ảo tưởng đó mà tạo ra cái tham sân si, rồi phản ứng, rồi tạo tác, rồi làm đủ mọi chuyện để được cái này, để được cái kia. Cho nên cái thế giới đó nó mới trở thành một cái thế giới lăng xăng đầy cả những cái phiền não khổ đau. Thực ra là chỉ cần này trở về với thực tại tại đây và bây giờ. Khi trở về với thực tại tại đây và bây giờ thì tròn vẹn với cái thực tại tại đây và bây giờ. Và khi mà mình trở về tròn vẹn, tức là không còn cái là khái niệm và không còn cái hành vi tạo tác để trở thành, thì lúc đó đó là đến cái thứ ba là tỉnh giác. Tỉnh giác á tức là không mê mờ ở trong cái khái niệm, không mê mờ hay là không bị ràng buộc ở trong cái ta ảo tưởng. Tức là mình đó, khi mà mình bị ràng buộc ở trong cái ảo tưởng hay là trong cái khái niệm chế định thì lúc đó mình không thấy được sự thật. Tỉnh giác tức là sáng suốt, trong sáng, một cái tâm hoàn toàn trong sáng đối với cái thực tại đang là, đối với cái thân thọ tâm pháp như nó đang là. Cho nên là thầy mới nói thế này, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là trở về tròn vẹn tỉnh thức, sáng suốt tức là tỉnh thức hoặc là trong sáng với chính mình hay là với thực tại đang là. Đơn giản là vậy thôi. Tức là tỉnh giác là không mê mờ, không bị ràng buộc trong ảo tưởng của cái ta. Ảo tưởng của cái ta tức là cái thế giới mà tục đế đầy cả những cái khái niệm chế định. Cho nên là thầy mới nói là cái tỉnh giác này này, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này á, là bữa trước là thầy đã nói rồi, đây là một thái độ đúng đắn, một thái độ chân chính. Khi mà mình xử lý, tạm thời mình dùng từ cái xử lý, hay là khi mà mình nhận thức, hay là khi mình là tương tác với cái đối tượng thực tại hiện tiền hay là thực tánh chân đế, những cái từ đó cho nó quen vậy thôi, chứ còn thật ra những cái từ này nó chẳng có nghĩa gì cả. Nó không phải là, nó chỉ có cái thực thôi, quan trọng là nó cái thực thôi. Nhưng mà mình quen á, mình quen cái từ rồi á, thì sau này mình đọc sách mà nó lỡ mà nó có gặp mấy từ đó thì mình không bị vướng. Cho nên đôi lúc phải để vô. Nhưng mà cái chính yếu là cái mà mở ngoặc á, cái mở ngoặc á là cái mà mình cho nó dễ hiểu. Thực ra đó, cái khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đúng, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Thực tại là thực tại thân thọ tâm pháp. Thực tại thân thọ tâm pháp là sao? Thân là cái thân đây. Thọ là những cái cảm giác hay là cảm xúc. Tâm là những cái phản ứng hay là thái độ. Đó. Còn pháp á, là sự tương tác hay là tương giao giữa trong và ngoài. À, đại khái như vậy cho nó dễ hiểu. Như vậy á, khi mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì nó là thấy được cái thực tại hiện tiền, thực chánh chân đế. Như vậy á, là ngay khi mà mình trở về tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chứ không làm gì cả. Bởi vì nếu mình còn làm gì, mình còn khởi lên một cái khái niệm gì đó để mình đạt được cái gì đó, thì lại là rơi vào cái sự trói buộc rồi. Cho nên á, thực ra tinh tấn chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trở về tròn vẹn với thực tại, xong là xong. Nếu khi mình trở về tròn vẹn với thực tại thì ngay thực tại đó là niết bàn, là thực tại chân đế. Thế tất nhiên là mình nói như vậy nó hơi tắc, nói về nó hơi nó tắc. Tức là nếu có người được như vậy, ví dụ như trường hợp mà thầy hay ví dụ là ông Bahiya, tức là Đức Phật ngài chỉ nói một cái thì ông đắc quả A La Hán liền. Khi nghe nói một cái thì ông liền trở về tròn vẹn với tài đó, tức là không làm gì cả thì là ông đắc quả A La Hán. Chính là khi mà ông trở về đó và không còn làm gì nữa cả, hoàn toàn tròn vẹn, tức là hoàn toàn trở về mà tròn vẹn trong sáng với thực tại, thì lúc đó là ông là A La Hán và lúc đó là niết bàn. Cái thực tại hiện tiền hay là cái thực tánh chân đế này là niết bàn. Thì cái điều này là cái điều được nói ra trong Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là nói chừng đó. Thế thì á, cái việc tu hành đó là nó đơn giản như vậy. Hễ mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì liền là hiện ra thế giới như chân như thật. Còn nếu mà mình khởi lên một cái niềm tham sân si, khởi lên một cái khái niệm, khởi lên một cái hành động tạo tác để trở thành, thì liền là đánh mất cái thực tại hiện tiền. khi đó mình không còn thấy được cái thực tánh chân đế nữa, tức là không có thấy cái thực như nó đang là nữa. Thì toàn bộ cái bề kinh tứ niệm xứ đó là Đức Phật ngài chỉ nói ba cái yếu tố chính yếu. Thì ở giữa này này, Đức Phật ngài có nói tới những cái điểm là không tham ưu. Tham ưu tức là tham với sân á. Tức là khi mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, mà đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó sẽ không có cái tham ưu xen vào. Không có nương tựa vào một điều gì cả, không có chấp trước hay là bám víu vào một cái gì cả. Nghĩa là ví dụ như thế này, ví dụ bây giờ mình đang đứng đây thì mình chỉ thấy thân đang đứng như thế nào thì mình thấy như vậy. Thế như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là trở về tròn vẹn trong sáng với thân đang đứng đây. Thân đang đứng đây, thầy nhắc lại ha, nếu mà ai muốn nói là pháp hành thì đây là pháp hành đó, chứ đừng có mong chờ một cái phương pháp gì cả. Pháp hành nó đây rồi mà phương pháp gì nữa. Pháp hành tức là bây giờ mình đang đứng đây này, mình đang đứng đây thì cái thân đang đứng đây thì là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thân đang đứng đây. Nhưng mà không phải là muốn giữ cái thân đó lại như thế nào, không phải là mình muốn giữ cái thân đó lại là phải là mạnh khỏe hay là phải là sống lâu hay là phải là bền vững hay là phải là cái gì đó. Tức là không đặt điều kiện, không có tham hay là không có ưu với cái thân đó. Cũng không phải là mình hoàn toàn là phụ thuộc, depend on là cái gì? Phụ thuộc à, tức là cái mà nói là không nương tựa đó đó, tức là mình không có phụ thuộc vào cái đang đứng đây. Tức là nó đứng đây kệ nó chứ, mình chỉ là đừng có mê mờ đối với nó thôi. Đừng có tham sân và mê mờ, đúng là tham ưu và mê mờ tức là thiếu tỉnh giác á. Nhưng bây giờ mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình đang tròn vẹn với cái đang đứng đây, không có thêm bớt gì cả. Không thêm bớt gì cả, nhưng mà cũng không bắt dính nó lại. Cũng phải là bắt nó phải thế này hay là phải thế kia, mà nó như thế nào thì nó là như vậy. Tức là đang đứng thì cứ đứng, đang đi thì cứ đi, đang ngồi thì cứ ngồi. Chứ không phải là thêm bớt vào cái ngồi đó một cái ý niệm nào, dù là ý niệm sống lâu, hay là ý niệm phải tu thành Phật, hay là ý niệm phải nhập Niết Bàn, cũng đều là ý niệm hết. Mình chỉ trả lại cái thân là đang đứng đây như nó đứng đây vậy thôi. Không có còng vô nơi đó tham hay là sân gì cả. Cũng không tham nó mà cũng không sân với nó. Mà cũng không phải là mình hoàn toàn lệ thuộc vào nó. Mình không phải là hoàn toàn là đặt cược hoàn toàn vào nó. Mà nó là nó thôi. Và không bị dính mắc. Bởi vì á, vì mình không có nương tựa, không có là lệ thuộc hay là tùy thuộc vào nó, thì mình cũng không có dính mắc gì nó cả. Tức là hệ đi thì đi là đi, đứng là đứng, nằm là nằm, ngồi là ngồi. Cho nên Đức Phật ngài nói là trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Thì cái vị mà ba hy gia đó là đắc quả a la hán. Thì a la hán là vậy đó. A la hán tức là loại bỏ ra khỏi cái thực tại này những cái khái niệm về ta, về muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn nương tựa, muốn dính mắc, tham với nó, sân với nó, si với nó. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Cho nên đó, là nếu như mà mình đang đứng đây, đó là mình nói thân. Thọ cũng vậy, thọ tức là những cảm giác. Bây giờ những cảm giác là cảm giác gì? Thì mình chỉ thấy là cái cảm giác nó là như vậy. Không cần thêm, không cần bớt. Không cần nói xấu hay nói tốt gì về nó hết trơn á, nó là như vậy. Tâm cũng vậy. Cho nên niệm tâm thì Đức Phật Ngài nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, không tham thì thấy không tham, không sân thì thấy không sân, không si thì thấy không si. Cứ vậy thôi. Tức là bây giờ mình đang đứng đây nói như thế nào đó thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Như vậy á, thực ra không phải là cái thân đứng đây là niết bàn, mà cái thái độ mà không dính mắc, không tham ưu, cái thái độ đó đối với cái thực tại này đó, tức là đây là cái thực tại chân đế. Mà nhưng mà chính cái mà không tham ưu, không tham sân si, không nương tựa, không chấp trước á, cái thái độ đó là niết bàn. Niết bàn cái thái độ đó đó, tức là cái thái độ đó nó diệt, cho nên mới gọi là niết bàn là diệt đế. Tại sao là diệt đế? Diệt đế tức là diệt hoàn toàn cái thái độ mà tham sân si, cái thái độ là dính mắc nương tựa, tức là trả pháp lại cho pháp, trả thực tài lại cho thực tài như nó đang là. Cái điều này đó mình vẫn có thể làm được chứ không phải là không. Khi mình đang ở trong tình trạng nào, ví dụ đang đi hay đang đứng hay đang nằm hay đang ngồi hay đang làm cái gì, mình là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi đó. Bây giờ mình lấy một ví dụ như thế này, đang đi trên đường á, thì tâm đang nổi sân với một cái đối tượng quá khứ, tức là nhớ lại về một cái người nào đó trong quá khứ, cái mình nổi sân. Nổi sân tức là cái thế giới mà luân hồi sinh tử á, là nó xen vào rồi, phải không? Lúc đó cái thế giới luân hồi sinh tử là xen vào rồi, cái thế giới mà phiền não khổ đau là xen vào rồi. Mà bây giờ mình đang đi, thì bây giờ mình trở lại tròn vẹn với là mình đang đi, trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang đi, là cái thế giới mà ảo mộng đó đó là nó đoàn diệt. Thì có thể là bởi vì cái trở về tròn vẹn này nó quá yếu ớt, cho nên mình cứ giả sử như thế này đi, là trong quá trình tu tập của mình á, là ràng buộc là cái gì? Ràng buộc chính là khi mà mình đang đi như thế này, đang lại mình tròn vẹn mới đi thì không có chuyện gì cả, phải không? Nếu mình đi mà hoàn toàn trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang đi thì lúc đó là hoàn toàn là thanh tịnh giải thoát, hoàn toàn là khóc đoàn diệt cái thế giới mà của cái bản ngã tham sân si. Nhưng mà bây giờ đó là đang đi như vậy, cái tự nhiên nhớ lại một cái, tức là phóng dật này, phóng dật tức là không còn tinh tấn nữa, thất niệm tức là không còn chánh niệm nữa. Và lúc đó đó thì đã phóng dật thất niệm rồi thì làm sao mà còn thấy rõ thực tại như nó đang là được nữa, phải không? Cho nên lúc đó không có tỉnh giác, tức là mình mất cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mất tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì liền lúc đó cái tâm mình là đang phóng theo một cái thế giới mà của cái ta ảo tưởng dựng lên, phải vậy không? Mình đang sống trong một cái thế giới của cái ta ảo tưởng dựng lên. Và lúc đó đó, khi mà mình liền mới mình nhớ đến một cái kẻ thù của mình thôi, là lúc đó mình nổi sân lên, đó là tham ưu đó nè. Rồi mình bị dính mắc ở trong cái đối tượng đó à. Cho nên đó là lúc đó là mình phiền não khổ đau. Chính lúc đó đó mình phải hiểu ra rằng chính cái đó là cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử, là cái đó đó, chứ không phải phiền não khổ đau luân hồi sinh tử nào hết trơn á. Chính cái lúc mà mình bị buông lung theo cái ta ảo tưởng, bị dính mắc ở trong đó, cho nên lúc đó tham sân si nó khởi lên rồi thì nó tạo tác thế này thế kia đủ thứ trong á, cho nên lúc đó nó rối mù lên. Thì lúc đó là cái lúc mà phiền não khổ đau, thì lúc đó gọi là tập đế và khổ đế. Còn bây giờ mình chỉ cần là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về trọn vẹn với thực tại mà không làm gì cả. Không phải là theo một phương pháp nào đó để mà cố gắng mà tu để đạt được cái gì hết. Vì nếu mình theo một phương pháp, thầy nhắc lại đó, nếu mình theo một phương pháp để cố gắng tu hành đạt được thì vẫn là tập đế với khổ đế. Có nghe rõ cái đó là thầy lặp đi lặp lại hoài. Chỉ cần trở về trọn vẹn với thực tại, tức là không làm gì cả. Nhưng mà cái đó mới gọi là tu đó. Bởi vì sao? Bởi vì tu tức là sống theo bát chánh đạo, theo giới định tuệ. Khi mà mình mà trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thì lúc đó là cái tâm là hoàn toàn là sáng suốt, định tĩnh trong lành. Tâm lúc đó là hoàn toàn sáng suốt, nếu mà nó không có bị cái gì mà xen tạp che lấp vào trong đó đó thì cái tâm lúc đó nó sẽ là trở về cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Cái tâm mình đó là nó luôn là ở hai mặt. Một là nó buông lung, thất niệm, bất giác, tức là ngược lại á, ngược lại của cái tinh tấn á là buông lung, thất niệm. Nếu mà mình vẫn tiếp tục chạy theo cái đà mà buông lung, thất niệm, bất giác thì chỉ cần đơn giản là tinh tấn chánh niệm giác trở lại vậy thôi, tức là trở về lại với thực tại vậy thôi. Nhưng mà bởi vì á, khi mà mình á đang buông lung thất niệm bất giác mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trở lại thì liền là trong lành định tĩnh sáng suốt, phải vậy không? Lúc đó mình sẽ là trong lành định tĩnh sáng suốt. Bây giờ đó, cái trong lành định tĩnh sáng suốt đó đó nó lại cứ vẫn tiếp tục bị mất đi, nó vẫn chạy theo cái là buông lung thất niệm và bất giác, thì nó luôn luôn cái tâm mình cứ vậy đó. Tức là cái người mà có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì người đó còn có một lúc trở về, có thể là một ngày 24 tiếng đồng hồ là cũng có trở về được 5-10 phút, còn hơn là mình suốt ngày suốt đêm là chỉ có buông lung thất niệm bất giác. Thường thường là mình sống á, mình vẫn là ở trong đời đó thì mình vẫn cho là mình rất sáng suốt, mình cho là mình rất trí thức, nhưng mà trên thực tế đó là mình vẫn là ở trong cái buông lung thất niệm bất giác. Cho nên bây giờ là chỉ cần là 1 giây 2 giây 10 giây 1 phút 2 phút 5 phút tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là được rồi. Mỗi lần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó được vài giây là tốt rồi. Chẳng cần nhiều, cứ mình thực nhớ lại một cái thì là buông ra để mà trở lại tròn vẹn với chính mình. Cứ vậy đó, tu là vậy đó. Tu là cứ là hễ mà mình buông lung thì mình có một lúc nào đó cứ trở về. Khi mình trở về đó thì khi mà mình thực sự trở về tròn vẹn, buông ra hết tất cả mọi cái buông lung thất niệm bất giác đó đó, mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó nó sẽ là cái tâm vốn nó đã là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, tức là trở về với cái bản nguyên thanh tịnh của cái tâm. Đây là cái mà cái bản nguyên thanh tịnh của cái tâm mỗi người đã sẵn có hết rồi, nhưng mà do cái buông lung thất niệm bất giác cho nên mình không còn cái sáng suốt định tĩnh trong lành này nữa, mà mình sống với là tham sân si. Còn nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ trở về lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì thầy mới có thêm vào một cái điều để cho cái việc mà mình trở về trọn vẹn với trong sáng với thực tại á nó nhiều hơn hay là nó mạnh hơn á, bằng cách là thần trọng chú tâm quan sát. Mình buông ra một cái thì mình đứng đây nếu mà mình tiếp tục mình làm việc gì đó vẫn vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành thì quá tuyệt vời rồi. Nếu như bây giờ mình cứ làm việc gì mình cũng sáng suốt định tĩnh tâm lành thì lúc đó là quá tuyệt vời. Nhưng mà bỗng là một cái chuyện gì đó quá khứ, tương lai gì đó nó lại xen vào, nó làm cho mình lại buông lung thất niệm bất giác. Chạy một hồi rồi cái sực nhớ lại một cái mình sực nhớ lại một cái thì mình lại là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cái thì là liền là sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó vậy thôi. Cứ là cứ như vậy mà mình thấy ra cái mình đang sống trong đó. Thế nhưng mà để cho một cái người mà không bị rơi vào cái buông lung thất niệm bất giác nhiều thì mình sử dụng thêm một cái nữa là thần trọng chú tâm quan sát. Tức là bây giờ mình làm cái việc gì mình thần trọng chú tâm quan sát một chút, rất tự nhiên thôi, cho đừng có quá cố gắng thần trọng chú tâm quan sát. Cứ thần trọng chú tâm quan sát tự nhiên, lái xe cũng thần trọng chú tâm quan sát, hay đi bộ cũng thần trọng chú tâm quan sát, học hành cũng thần trọng chú tâm quan sát, chuyện gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát, thì nó sẽ là giữ cái mức độ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn. Và nếu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được thì nó sẽ trở về lại với sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó, cái nguyên lý là như vậy. Cái nguyên lý mà tu tập á, là như vậy. Mà thầy á, thầy là nhắc lại như thế này, thầy chỉ nói nguyên lý tu tập chứ thầy không có nói phương pháp. Tại vì đưa ra một phương pháp thì nó lại có một phương pháp khác, rồi nó ra rất nhiều phương pháp. Bây giờ mình chỉ ngay tròn vẹn đó mình là mình có chánh niệm tỉnh giác hay không chánh niệm tỉnh giác thôi. Hễ mà không chánh niệm tỉnh giác thì ráng mà chịu, còn chánh niệm tỉnh giác thì mình lại trở nên là sáng suốt định tĩnh trong lành, trở nên tròn vẹn, trở nên là thanh tịnh giải thoát đủ thứ hết. Còn nếu mà mình thất niệm bất giác thì mình ráng chịu thôi, chứ cái đó là đâu phải lệ thuộc vào ai, bản thân mình có làm hay không làm thôi. Cái việc tu tập này nó không có phải là tu tập dùng cho thầy hay là tu tập cho ai hết trơn á, tu tập bản thân mình có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là mình buông lung thất niệm bất giác. Đó, hễ mình buông lung thất niệm bất giác thì mình có liền rơi vào cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Còn nếu mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình trở lại được sáng suốt định tĩnh trong lành. Và để hỗ trợ cho cái việc luôn sáng suốt định tĩnh trong lành thì thần trọng chú tâm quan sát trong từng cái hoạt động bình thường thôi, chứ không cần phải đưa vào một cái công thức nào cả, cứ sống bình thường thôi, ai làm gì cứ làm như vậy. Và chỉ cần trong đó mình cứ luôn là thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ là giữ được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là giữ được cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Nói là giữ cho thật ra không phải giữ gì cả, bởi vì thật ra khi mình thần trọng chú tâm quan sát thì đương nhiên nó là sáng suốt định tĩnh trong lành rồi. Thì đó là toàn bộ cái con đường tu tập của mình. Con đường tu tập này á là hoàn toàn là tùy vào bản thân của mỗi người, cho nên á là thầy mới dùng một cái từ là toàn bộ cái pháp này á gọi là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Tức là mình cứ làm cái việc gì tốt thì cứ làm đi, đó là việc làm vô ngã vị tha. Trong cái việc tốt đó khi mình làm á thì vẫn luôn tròn vẹn với chính mình là xong, đơn giản cái chừng đó thôi. Bỏ bớt cái, tức là mình cứ thấy ra được cái lý đó xong rồi đó, mình giảm được bớt đấy, quên bớt ngôn ngữ, quên bớt từ này từ kia gì đấy, mình chỉ cần tròn vẹn bây giờ mình đang làm cái gì, mình cứ tròn vẹn với chính mình đi, rồi tự động nó sẽ bổ túc thêm. Vì cái tánh biết của mình á, cái tánh biết nó tự biết là nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Tại vì do cái bản ngã tham sân si của mình xen vào cho nên mình đánh mất cái tánh biết nó tự biết. Chứ còn nếu như mình mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cái tánh biết nó sẽ tự điều chỉnh. nó sẽ tự điều chỉnh lại hết á. Nếu mà không bị cái gì mà xen tạp vào á, thì cái hoạt động của cái tánh biết nó sẽ là vô cùng chính xác. À. Thì vì á, là cái lần trước á, là có một học viên hỏi thầy là ý như nói là thầy giảng như vậy nhưng mà phải đưa ra một cái cách tu như thế nào đó để cho nó rõ ràng. Thì cái cách tu là vậy đó. Cách tu là như vậy thôi, chẳng có cách nào cả. Rồi bây giờ có ai hỏi gì á thì hỏi tiếp.
Dạ con, thưa thầy cho con hỏi câu là trong quá trình thần trọng chủ tâm quan sát tất cả những cái diễn ra hàng ngày á, thì trong cái quá trình đó nếu như thỉnh thoảng tự nhiên con có cảm giác giống như là mình bị buồn ngủ á, hoặc là bị mệt, rồi xong từ trong mình có cái xu hướng mình muốn bởi giờ muốn nghĩ gì muốn làm gì làm, không quan sát nữa. Rõ ràng là khi quan sát chủ tâm kỹ đó, thì mình thấy thì tất cả đúng như là thầy đã giảng, nhưng mà tự nhiên có thỉnh thoảng có vấn đề như vậy thì không biết là cái đó là sao. Tức là bị mệt có cảm giác mình muốn bỏ, mình muốn đi gọi là mình muốn trở về cái buông lung lại á.
Thì cái đó chính là bởi vì khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì có nhiều người lại là thần trọng chú tâm quan sát một cách hơi quá. Cái thần trọng chú tâm quan sát á, nó đỡ một cái, đỡ hơn cái mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo cái nghĩa mà của những người mà cố gắng tu theo một cái phương pháp á. Bởi vì cái thần trọng chú tâm quan sát là cái đối tượng tự nhiên, cho nên không phải là một cái đối tượng mà mình dừng ra để mà mình cố gắng mình tu tập. À, tức là nó đỡ ra rất nhiều rồi. Nhưng mà tại vì á, con người mình nó vẫn có một cái sai lầm. Sai lầm đó là khi mình làm không phải là làm một cách tròn vẹn. Tức là mình mất cái chữ tròn vẹn mất. Mất cái chữ tròn vẹn. Tròn vẹn đây có nghĩa là thế này. Tròn vẹn có nghĩa là nó như thế nào thì nó là như vậy. Thế thì trong khi mà mình thần trọng chú tâm quan sát á, lại có xen vào một cái ý đồ của bản ngã vào trong đó, là muốn thần trọng chú tâm quan sát để mà chế ngự mình, thần trọng chú tâm quan sát để mà thoát khỏi cái này cái kia gì đó, tức là rơi vào một cái ý đồ. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát đó nó trở thành ra là một phương pháp mất. Thần trọng chú tâm quan sát không phải là một phương pháp, mà thần trọng chú tâm quan sát là hoàn toàn tự nhiên. Cho nên thầy mới thưa mấy trung khóa mấy khóa trước đó, thầy mới nói là lên rót nước cho thầy, mở chai rót nước dùng thầy chẳng hạn như vậy. Để làm chi đó? Để khi thầy nói như vậy đó, thì tự động đi làm cái việc đó là trong đó nó tự động thần trọng chú tâm quan sát. Không thần trọng chú tâm quan sát làm sao mà mở cái chai nước cho tốt rồi mà rót nước cho tốt được. Nhưng mà cái việc này là một việc hoàn toàn tự nhiên. Chứ không phải nghe nói thần trọng chú tâm quan sát thì mình lại là quá thần trọng chú tâm quan sát. Thần trọng chú tâm quan sát quá cái mức mà cần thiết. Do đó nó sẽ trở nên mệt mỏi. Nói chung là khi mà mình mà làm cái gì mà nó căng thẳng á, thì nó sẽ đưa đến mệt mỏi. À, và làm mình đâm ra chán ra. Chứ còn nếu mình làm đúng á, thì càng ngày càng cảm thấy là hứng thú mới đúng. Bởi vì á, khi mà mình làm mà thật sự tròn vẹn á, thì trong người mình á, nó sẽ phát sinh lên những cái mà người ta gọi là an lạc, hay là thị lạc, hay là những cái này kia. Tức là nó tự động rồi. Người mình nó trở nên nhẹ nhàng thanh thoát ra. Cho nên mình cảm thấy là mình sống mình rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng mà khi mà mình làm mà nó có vẻ có một cái gì đó ở trong một cái lực đối nghịch lại, nó chống đối lại với cái việc mình làm, tức là vẫn còn chưa tự nhiên. Vì chưa tự nhiên cho nên chính vì cái chưa tự nhiên cho nên cái tự nhiên nó mới là chống đối lại. Tức là mình ép quá đấy cho nên cái tự nhiên nó bùng lại, bằng cách là nó hoặc là nó cào cứ ra thật nhiều hơn, hoặc là nó hôn trầm lại. Đó là cái phản ứng của pháp. Cái mà hôn trầm thủy miên hay là phóng tâm hay thế này thế kia đó, nó cũng phải là cái xấu đâu. Nó là cái biểu hiện để cho mình thấy rằng là mình đã làm sai. Vì mình sai, mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại một cách không tự nhiên. Cái tự nhiên đó, trong toàn bộ cái phàm mà thầy hướng dẫn đó, cái chữ tự nhiên là quan trọng nhất. Bởi vì như thế này, đó là chẳng thà cứ để tự nhiên, còn hơn là mình cố gắng làm theo ý mình. Có thể cứ để, có thể tự nhiên không tu không đổi gì cả, cứ để tự nhiên vậy đi, thì rồi cái bài học của pháp, cái bài học nhân quả, cái sự khổ đau, tất cả mọi thứ nó sẽ là giúp mình điều chỉnh. Vì vậy cho nên cái người mà thực sự tu đó là cái người nó khác hơn một chút, là nó không phải tự nhiên mà tự nhiên một cách buông thả, mà là tự nhiên trong cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành. Nó có khác cái chút đó chừng đó. Cho nên nếu mà hiểu lầm một cái á, nhưng mà thầy nói là chẳng thà cứ để tự nhiên. Bởi vì á, sở dĩ mà thầy nói như vậy là vì nó có một trường hợp thế này. Cha mẹ thường hay muốn con cái phải thế này, phải tu, phải niệm Phật, phải hành thiền, phải thế này thế nọ. Nhưng mà nó là mới lớn lên, nó mà cứ để tự nhiên vậy đi. Có thể nó tham lam một chút, có thể nó sân hận một chút, nhưng mà nó qua đó nó sẽ học ra cái bài học thực tế tốt hơn là mình bắt nó phải theo cái kiểu này, bắt theo cái kiểu kia mà nó chưa thực tế với bản thân nó. Ví dụ như bây giờ một cái đứa nhỏ mà nó có hơi là mình nó hơi đồng một chút xíu, rồi thả nó ra cái là nó chạy đằng này, nó chạy đằng kia, nó leo chỗ này, leo chỗ kia, nó cứ lấy cái này nó coi, lấy cái kia nó coi. Nhưng mà bởi vì á, nó như vậy, tại vì cái căn cơ trình độ, cái bản chất của nó phải như vậy, nó mới học bài học của nó. Bây giờ bắt nó là phải ngồi im á thì là không được. Vì ở trong cái, tạm thời mình nói là ở trong cái bộ máy, tức là trong cái cơ địa của nó đó, trong cái cơ địa của nó đó là nó như vậy, cho nên nó phát xuất ra cái tính chất như vậy. Tức là pháp như thì sinh, như thì pháp, nó là như thế. Nhưng mà qua cái cách đó của nó một cách tự nhiên á, nó mới học ra được nhiều bài học. Kệ nó ham chơi, nó leo trèo đủ thứ rồi nó mới rớt xuống, nó mới trật cái chân đi, rồi nó mới biết là leo cao mà rớt xuống là đau như thế nào. Tất cả những cái đó đều là những cái bài học. Mà nếu bây giờ mình kinh nghiệm rồi, bây giờ mình nói là không được thế này, không được thế kia đó, thì nó không khám phá được, nó không học hỏi được, mà nó chỉ có là áp dụng cái kinh nghiệm của mình thôi, thì coi như là nó chẳng học được cái gì cả. Có thể nó cái kinh nghiệm của mình là rất tốt, cho nên bây giờ mình áp đặt nó cái kinh nghiệm của mình thì nó có thể là nó áp dụng cái tốt, nhưng mà bản thân nó thì không học ra được điều gì, bởi vì nó chỉ có theo cái công thức rồi nó làm vậy thôi, cho nó không biết gì cả, chẳng có khám phá, chẳng có gì cả. Cho nên cái nhận thức của nó là một nhận thức thụ động, không phải là một cái nhận thức tích cực sáng tạo. Vì vậy cho nên á, chẳng thà để nó tự nhiên. Tại cha mẹ là cứ muốn nó phải thế này, phải thế kia. Mà mình nói đó là mình nói cha mẹ đối với con cái. Còn bây giờ bản thân đối với bản thân mình, đối với chính mình đó này. Bản thân mình đối với chính mình á, mình cũng bắt mình phải thế này, bắt mình phải thế kia. Mà bắt đó là bắt theo cái gì? Bắt theo một quan niệm, bắt theo một công thức, tức là có một cái chỗ để quy chiếu, chứ không phải là để cho nó nhận thức ngay trên chính cái mà nó đang sống, và nhận thức trên chính cái nó đang đúng, đang sai, đang tốt, đang xấu để mà điều chỉnh, mà là theo một công thức. Cho nên đừng theo công thức, đừng có theo cái kinh nghiệm, mà phải để cho nó tự nhiên. Nhưng mà nếu cái tự nhiên đó mà tự nhiên trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tự nhiên trong sáng suốt định tịnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, thì hiệu quả sẽ rất cao. Nhưng mà nếu mà mình mất cái chữ tự nhiên nó đi một cái đó, thì là rơi vào khái niệm liền, rơi vào cái ý đồ của cái bản ngã liền. Cho nên nó sẽ là hiệu quả rất thấp. Mặc dù tinh tấn cao cách mấy thì hiệu quả cũng sẽ rất thấp. Cho nên là cái tự nhiên, bởi vì cái chữ pháp á, chữ thuần pháp tức là thuần tự nhiên. Mà thuần tự nhiên á, tức là không xen bản ngã vào. Tự nhiên là vậy đó. Ví dụ nói là tâm bình thường là đạo. Tâm thế nào là bình thường? Tâm bình thường là tâm không bị cái bản ngã tham sân si lôi cuốn mới là bình thường. Còn bản ngã tham sân si lôi cuốn thì nó bất thường rồi, còn đâu nữa mà thường bình thường. Có ai học gì nữa?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi về cái tâm thất niệm đó thầy. Là bình thường là mình chủ động mình chạy theo những cái ý tưởng, những cái ý tưởng ảo của mình, thì là mình chủ động thất niệm. Còn khi mà mình ngồi buông ra cái tâm rỗng lặng á, thì mình nhắm mắt lại thì cũng thấy những cái ý tưởng ảo nó chạy trước mắt mình á. Thì cái đấy giống như là mình bị động thất niệm vậy, hai cái đấy nó khác nhau theo thầy?
À, rất khác. Tức là thế này, cái thất niệm á, thất niệm là một thái độ. Thất niệm là một thái độ. Thái độ thất niệm. Nhưng mà khi mà mình chánh niệm á, tức là khi mình trở về trọn vẹn với thực tại á, thì lúc đó ở nơi cái thực tại đó có thể là nó khởi lên những cái tư tưởng hay là những cái vòng niệm, những cái này cái kia lăng xăng. Nhưng mà nó có hai cái. Một cái là thái độ, một cái là trạng thái. Trạng thái á thì nó tính chất là giống như cái quả. Cái trạng thái là một cái quả. Tức là trạng thái là một cái hiện trạng. Cái hiện trạng đó có thể là tâm mình chưa an, chưa yên. Cái tâm đó nó vẫn cứ lăng xăng. Nó vẫn có những cái gì đó mà nó vẫn còn là nói theo phân tâm học, tức là những cái xung động. À, những cái xung động đó nó vẫn cứ thúc đẩy. Nó cứ thúc đẩy, có khi mình không thấy gì cả, nó vẫn cứ thấy giống như là mình cứ nôn nao thúc đẩy cho mình không yên được. À, chẳng hạn như vậy. Hoặc là mình ngồi lại thì cái tâm nó sẽ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia lung tung. Nhưng mà cái đó là một cái trạng thái mà cũng tự nhiên. Tự nhiên khi cái tâm của mình á, mà nó, mình ngồi lại, mình buông ra hết trơn á, buông ra là buông cái thái độ. Nhớ như vậy đó, tức là cái thái độ của mình thì mình buông. Thái độ là mình buông ra, mình không có làm gì hết. À, hoàn toàn chỉ trọn vẹn với thực tại vậy thôi. Thế nhưng mà cái thực tại đó đó, có thể là những trạng thái này hay là trạng thái khác. Ví dụ như là thân lúc đó có thể yên, nhưng mà thân lúc đó có thể là tim đập rất mạnh, phải không? Hay là trạng thái thân lúc đó có thể là đang thở hổn hển. Thí dụ như bây giờ mình đang leo núi, thì lúc mà mình đứng lại đó, lúc mình mà nhìn lại đó, mình trở lại với thực tại đó, thì lúc đó mình thấy tim mình đang đập, rồi người mình là đang thở hổn hển, ví dụ vậy. Thì nói về thân á, là mình cứ thấy thân như vậy. Và lúc đó đó thì mình có thể là vì do mình đi bộ cho nên bây giờ mình đứng lại thì mình thấy cảm thấy cái chân nó đau nhức, thì đó là cảm thọ. Thì cái thân như vậy là trạng thái thân. Bây giờ cái mà đau nhức cái gì đó, đó là trạng thái thọ, trạng thái cảm giác hay là cảm xúc. Rồi lúc đó cái tâm của mình á, ví dụ như mình lúc đó mình vui hay lúc đó mình buồn hay lúc đó mình hơi bực mình hay là lúc đó như thế nào đó đó, thì mình thấy cái tâm như vậy. Vì cái tâm lúc đó cái trạng thái của nó chưa hoàn toàn là yên. Cái trạng thái thì không yên, nhưng mà thái độ thì yên. Thái độ thì mình vẫn là chánh niệm tỉnh giác. Tức là cái thái độ mà thấy cái trạng thái đó đó thì vẫn yên. Trạng thái thì không yên, nhưng mà thái độ trở về trọn vẹn trong sáng á, thì vẫn là trở về trọn vẹn trong sáng. Còn trong lúc đó đó, thân hoạt động như thế nào, hay là thọ hoạt động như thế nào, hay là tâm hoạt động như thế nào á, thì vẫn cứ để yên, vẫn cứ như vậy, cứ để yên như vậy. Chính cái để yên đó đó gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu như bây giờ mà cái tâm nó khởi lên thế này cái thế kia gì đó, tàn thái chẳng phải thái độ, thì mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà trong khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì thân có thể khởi lên kiểu này kiểu kia, thọ có thể là khởi lên thế này thế nọ, tâm có thể là nó cái trạng thái tâm lúc đó có thể là buồn vui gì đó ấy, hay là cảm thấy mệt, cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy cái gì đó, thì mình cứ thấy như vậy thôi. Chỉ có thấy như vậy thôi á, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tức là tròn vẹn thấy cái trạng thái đó nó là như vậy, thì nó vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thành ra mình phải phân biệt ra được hai cái đó, một cái là thái độ, một cái là trạng thái đối tượng. Nó khởi lên mình vẫn thấy như vậy, cái khởi lên đó là đối tượng, còn cái thấy của mình vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, mình thấy cái sự kiện đó. Nhưng mà nếu như khi mình thấy những sự kiện đó, sự kiện của thân, của thọ, của tâm, mà mình lại cố gắng để mà là dồn nén nó, cố gắng để loại trừ nó, thì thái độ là sai rồi. Thái độ đó không còn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa, mà là thái độ đó vẫn là một thái độ lăng xăng giải quyết. Thì lúc đó cái lăng xăng giải quyết đó mới là cái lăng xăng giải quyết của thái độ. Còn cái mà lăng xăng kia đó thì lăng xăng của trạng thái tâm, trạng thái thọ, trạng thái thân thôi. Tức là nó vẫn là đối tượng. Phải phân biệt giữa cái mà trạng thái và thái độ. Con hiểu không? Cho nên đừng có lo lắng. Thí dụ như bây giờ mình cứ buông ra thì có thể mọi thứ vẫn tiếp diễn. Cái tiếp diễn đó là nó có nguyên nhân của nó hết. Chứ không phải mình buông ra cái là mình yên liền được đâu. Không phải mình buông ra một cái thì là mình là an lạc được liền đâu. Lúc đó cái trạng thái lúc đó vẫn là có thể là một trạng thái xáo động, có thể là dao động, có thể là yên, có thể là tham, có thể sân, có thể đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó là cái trạng thái chứ không phải là thái độ. Cho nên mình chưa nhìn thấy rõ thì mình không phân biệt được hai loại. Một cái loại đó, cái đó nó thuộc về gọi là trong vi diệu pháp gọi là cái vô nhân, tức là nó tự động nó khởi, nó tự động ở trong cái tiềm thức, trong vô thức của mình, nó tự động nó khởi ra. Nhưng mà nếu như khởi ra, mà bây giờ nó mới có hai cái này, nếu như những cái đó nó khởi ra, tức là những cái khuynh hướng xung động, nói theo phân tâm học, cái khuynh hướng xung động nó khởi ra, thì mình là chạy theo cái khuynh hướng xung động đó, thì lúc đó chính là buông lung thất niệm bất giác. Nhưng mà bây giờ những cái xung động nó khởi lên, những cái khuynh hướng nó khởi lên, thì mình lại vẫn là tròn vẹn thấy rõ cái trạng thái khởi lên đó, sinh diệt đó, thì lại là vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà bây giờ giả sử như bây giờ tự nhiên mình đang ngồi rồi thì một cái tâm nó khởi lên, nó bắt đầu khởi lên cái thì mình bị lôi cuốn theo, cái mình nghĩ dài dài theo đó mình quên mình mất luôn, thì như vậy là thất niệm bất giác này. Nhưng bây giờ nó khởi lên mình vẫn thấy nó khởi lên, thì thực ra khi mà mình thấy khởi lên là nó đã hết rồi. Phần lớn là khi mình thực sự thấy nó khởi lên thì nó đã hết. Tức là nếu nó làm vòng á, nếu nó là một cái mà thất niệm hay là tạp niệm hay là vọng niệm á, thì mình chỉ cần có đủ cái trở về tròn vẹn với nó thì nó sẽ hết, nó tự động chấm dứt, thì lúc đó nó chỉ còn lại cái sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Thường thường á là sở dĩ mà nó kéo dài ra đó, là bởi vì thế này, nó khởi lên cái là mình chạy theo một lát rồi khi đó mình mới biết được, lúc đó mình mới dừng lại, thì nó mới dừng lại. Thì chính cái lúc mà mình trở lại tròn vẹn và biết rõ cái khởi lên đó đó, cái đó là chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên phải thấy ra được hai cái điều đó. Một cái điều đó là hoạt động mang tính là cái quả, tức là cái đó là một cái nó đâu trong quá khứ, cái đó là một hoạt động đâu trong quá khứ, bây giờ tự động nó trồi lên, chứ không phải là mình nghĩ ra, tức là mình không có mà nó tự động nó khởi lên. Thì khi mà tự động khởi lên đó, nếu mình thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mình sẽ bị lôi cuốn theo nó. Bị lôi cuốn theo nó tức là buông lung thất niệm bất giác. Còn nếu như mà mình khi nó khởi lên mà mình vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì nó mình sẽ thấy được cái sự sinh diệt của nó, tức là nó sẽ ra cái là nó diệt. Cho nên á, một cái người mà cứ cái tập khởi gì nó khởi lên thì là mình đều thấy liền, tức là mình thấy được cái sự sinh diệt, cho nên mới gọi là tuệ thấy sự sinh diệt. Nó vẫn cứ còn sinh diệt, nhưng mà mình cái trí tuệ vẫn đủ để thấy cái, tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, cái sáng suốt định tĩnh trong lành á, nó vẫn đủ để thấy được cái sự sinh diệt đó, tức là vẫn không sao, mình không bị đồng hóa với cái mà sinh diệt đó. Có hiểu thầy nói không?
Y đằng nô nhang tì nằng hôn tô su khi ta hôn tù nha ca vô, y đằng nô nhang tì nằng hôn tô su khi ta hôn tù nha ca vô, y đằng nô nhang tì nằng hôn tô ta hôn tù nha ca vô.